Do đó mà ta có lời dạy người. Giản trọng, hai chữ do đó nếu xét theo ý nghĩa trước đó là do, chưa từng bạo ngược với dân, thì chữ dạy sẽ mang ý nghĩa ngăn ngừa điều ác, làm nền tảng chuẩn bị cho câu hết thảy việc ác quyết không làm ở gần cuối bài. Lại nếu xét theo ý nghĩa của sáu câu kể từ cứu người khi nguy nan, thì chữ dạy sẽ mang ý nghĩa khuyến khích điều lành, làm nền tảng chuẩn bị cho câu hết thảy việc lành xin dân theo. Đế quân sở dĩ thương mà dạy dỗ nhắc lại nhiều lần như thế vì hy vọng rằng chúng ta đều là những con người có thể hối cải. Nhưng liệu chúng ta có quả thật không có gì phải hổ thẹn với lòng chăng? Mạnh Tử nói, không có lòng trắc ẩn thì không phải là người, không có tâm hổ thẹn ghét bỏ điều ác, kiêm cung nhường nhịn cũng không phải là người. Theo đó mà nói thì làm người quả thật khó. Muôn vật đều gồm đủ, con người thật đáng tôn trọng, có thể xưng đế xưng vương, con người cao quý thay. Sinh ra không vật mang theo, chết đi vẫn hoàng tay trắng, con người cùng khổ thay. Món ngon vật lạ qua miệng rồi đều thành phẩn dơ hôi thối, con người nhơ nhớp thấp hèn thay. Ai cũng từng ở trong bào thai rồi từ đó sinh ra, con người kém cỏi thay. Ăn uống hết thảy muôn loài trên cạn dưới nước, con người tàn nhẫn thay. Bên ngoài trang sức lụa là xinh đẹp, trong lòng ẩn giấu tên độc gươm sắc, con người xảo trá thay. Gia đình thân quyến ràng buộc sai sử, con người thật như nô dịch. Chỉ hướng vào thân thể hạn hẹp này mà nhận đó là nhà, con người nhỏ bé thay. Dưới ánh mặt trời thì rõ ràng nhân nghĩa, đêm tối ám muội thì việc xấu xa nào cũng không từ, con người thật đáng hổ thẹn thay. Sống ngày nay không chắc chắn được ngày mai, con người thật mong manh thay. Thở ra không hẹn thở vào, con người thật yếu đuối thay. Luận A Tỳ Đàm nói, chữ người có tám nghĩa. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp dạy rằng, người trong cõi Diêm Phù Đề nhiều chủng loại khác biệt nhau, cả thảy có 6.400 chủng loại. Thế thì chữ người đó nào phải dễ nhận hiểu đâu. Các thuyết về con người. Con người từ cảnh trời Quan Âm đến. Kinh Khởi Thế Nhân Bản.
Kinh Khởi Thế Nhân Bản được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 1, kinh số 25, tổng cộng có 10 quyển, do Ngài Đạt Ma Cáp Đa dịch sang Hán ngữ vào đời Tùy. Xem từ dòng thứ 6, trang 413, tờ B của quyển 9. Đoạn này không trích nguyên văn kinh, chỉ viết lại và có lấy thêm ý cuối từ kinh Đại Lâu Tháng, quyển 6, dòng 14, trang 308, tờ A.
Vậy rằng, vào thuở ban đầu của kiếp này, tất cả con người đều từ cảnh trời Quan Âm giáng xuống, có thể bay lượn trên không trung, không từ bụng mẹ sinh ra. Từ khi biết dùng lúa gạo làm thức ăn, con người mới bắt đầu có gân cốt xương tủy, phân chia thành hình thể nam nữ khác nhau, từ đó mà khởi sinh ái dục. Lời bàn: giống loài con người từ một cảnh trời thuộc cõi sắc mà ra.
Cảnh trời Quan Âm là cảnh trời thứ 6 từ dưới lên thuộc cõi sắc.
Nên khi tạo tác, các hình tượng thiên thần đều phỏng theo như hình người. Con người từ 4 đại mà sinh ra. Vạn vật ở thế gian bất quá không ra ngoài 4 đại là địa, thủy, hỏa, phong. Nên con người là do khí chất của 4 đại ấy mà thành hình. Xương thịt là từ địa đại. Các chất dịch như nước mắt, nước mũi, đàm giải là từ thủy đại. Hơi ấm là hỏa đại. Mọi sự vận dụng là từ phong đại.
Thật ra, sự phân chia tất cả các yếu tố bao gồm trong sự vật thành 4 đại chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Ta có thể hiểu như địa đại tượng trưng cho tất cả các chất rắn, thủy đại tượng trưng cho tất cả các chất lỏng, độ ẩm, hỏa đại tượng trưng cho nhiệt độ, nhiệt năng, và phong đại tượng trưng cho sự vận động, lưu chuyển.
Lời bàn: luận theo ngũ hành.
Thuyết ngũ hành của Nho giáo và Đạo giáo bao gồm 5 yếu tố là kim tức kim loại, mộc tức cây gỗ, thủy tức nước, hỏa tức lửa và thổ tức đất.
Thì có thêm 2 yếu tố là kim, kim loại và mộc, cây gỗ mà không đề cập đến phong đại. Riêng địa đại có thể hiểu là bao gồm cả kim và mộc, nhưng thiếu phong đại thì không thể có sự vận động. Ví như có dùng ngũ tạng phối với ngũ hành, thì ngoài ngũ tạng còn có thân xác. Quả ra có vẻ như tương phản, thiếu căn cứ thuyết phục. Vì thế, thuyết ngũ hành đã bị thuyết tứ đại đánh đổ. Con người là một trong bốn cách sinh ra thuộc sáu được. Bốn cách sinh ra bao gồm thai sinh ra từ bào thai, noãn sinh ra từ trứng, thấp sinh ra từ môi trường ẩm ướt, và quá sinh ra từ sự biến hóa. Con người thuộc về loại thai sinh. Sáu đường bao gồm các cảnh giới trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cảnh giới con người được xếp thứ hai trong số đó. Lời bàn: con người vốn không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ thuộc loại thai sinh, lại cũng không hề có sự quyết định trước chắc chắn sẽ sinh ra làm người, mà là do nghiệp duyên thúc đẩy mới sinh làm người. Dù mang tên họ thế này thế khác, chẳng qua chỉ là tạm thời trong cõi thế. Dù cung trời hay địa ngục, chẳng qua cũng chỉ là chốn đương thân trong một kiếp phù du ngắn ngủi như chớp mắt mà thôi. Con người có 10 thời kỳ. Sách Pháp Uyển Châu Lâm.
Xem Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 53, kinh số 2122, quyển 5, bắt đầu từ dòng 5, trang 307, tờ B.
Nói rằng, con người có 10 thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ hình thành màng tế bào. Thứ hai là thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc. Thứ ba là thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ. Thứ tư là thời kỳ hình thành khối thịt tròn. Thứ năm là thời kỳ hình thành tay chân. Thứ sáu là thời kỳ hài nhi. Thứ bảy là thời kỳ thơ ấu. Thứ tám là thời kỳ niên thiếu. Thứ chín là thời kỳ thanh niên cường tráng. Thứ mười là thời kỳ già yếu.
Thực ra, sách Pháp Uyển Châu Lâm đã trích lại toàn bộ đoạn này từ kinh Đại Bát Niết Bàn, bản dịch Hán văn của ngài Đàm Vô Sấm, quyển 38, phẩm thứ 12, Bồ Tát Ca Diếp, phần 6. Xem nguyên bản trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 12, kinh số 374, bắt đầu từ dòng 16, trang 588, tờ B. Xem bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Bình Tiến, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2009, tập 7, quyển 38, trang 173 đến 174.
Lời bàn: năm thời kỳ trước là nói các giai đoạn còn ở trong bào thai, năm thời kỳ sau là nói giai đoạn từ sau khi ra khỏi bào thai. Hình dạng mặt người giống như hình dạng cõi đất. Kinh Khởi Thế Nhân Bản.
Kinh Khởi Thế Nhân Bản đã dẫn chú trên, xem đoạn trích này từ dòng thứ 24, trang 366, tờ B của quyển 1.
Nói rằng, cõi Nam Di Phù Đề rộng 7.000 do tuần, hướng bắc mở rộng, hướng nam hẹp lại. Vì thế, khuôn mặt con người ở cõi ấy cũng có hình thể tương tự như hình dạng cõi đất. Lời bàn: địa hình châu Bắc Âu Lô có hình vuông, nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng vuông vắn. Châu Đông Thắng Thần có địa hình tròn, nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng tròn trịa. Châu Tây Ngưu Bá có địa hình như nửa mặt trăng, nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng phát triển to lớn ở phần trên não, mà bên dưới nhỏ hẹp lại. Do đó suy động ra, như chim đậu trên cây, lông cánh hình giống cây, thú đi trên cỏ, lông trên thân giống như cỏ.
Đây cũng có thể xem là ứng dụng cái học cách vật của Nho Gia. Chú giải của soạn giả:
người có sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp. Khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, căn và trần đối nhau mà khởi sinh thức từ đó. Lời bàn: cùng là sáu căn đó, khi kẻ phàm phu sử dụng thì khởi sinh thành sáu tình.
Sáu tình khởi sinh từ sáu căn, thành nhãn tình, nhĩ tình, vân vân.
Sáu nhập, sáu cảm thọ, sáu ái nhiễm, ấy là sáu tinh vật. Nhưng với hàng Bồ Tát thì đó là sáu thần thông, chẳng đủ để hiểu ra việc chư thiên thấy nước là lưu ly, còn ngạ quỷ thấy nước là máu mủ, vốn cũng là một lẽ như vậy đó sao? làm người nên học giáo pháp 12 nhân duyên. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, vô minh duyên nơi hành.
Vô minh chỉ những phiền não si ám từ đời trước. Duyên chỉ những nhân tố do đó mà sinh ra. Hành là những nghiệp đã tạo, chỉ cho các nhân ngu si hôn ám từ đời trước, do đó mà tạo nghiệp. Chú giải của soạn giả:
hành duyên nơi thức.
Thức ở đây chỉ vọng niệm vừa sinh khởi lúc ban đầu, muốn vào thai mẹ. Chú giải của soạn giả:
thức duyên nơi danh sắc.
Danh sắc ở đây chỉ sau khi vào thai mẹ, các căn bắt đầu hình thành. Chú giải của soạn giả:
danh sắc duyên nơi sáu nhập.
Khi đã có sáu căn, về sau tất nhiên phải nhập với sáu trần, do đó mà gọi là sáu nhập. Chú giải của soạn giả:
sáu nhập duyên nơi xúc.
Ở đây chỉ vào độ tuổi lên ba, lên bốn, khi tiếp xúc với các trần còn chưa biết gì, nên chỉ gọi là xúc. Chú giải của soạn giả:
xúc duyên nơi thọ.
Ở đây chỉ thời kỳ khoảng 5-6 tuổi đến 12-13 tuổi, đã có khả năng thọ nhận, thâu nạp các trần cảnh vào tâm thức. Chú giải của soạn giả:
thọ duyên nơi ái.
Ở đây chỉ từ độ tuổi 14-15 cho đến 18-19 tuổi, do tham muốn chạy theo âm thanh, hình sắc mà khởi tâm ái nhiễm. Chú giải của soạn giả:
ái duyên nơi thủ.
Ở đây chỉ từ sau độ tuổi 20, tham dục càng mạnh mẽ, nên chạy đuổi mong cầu nơi trần cảnh không lúc nào ngừng. Chú giải của soạn giả:
thủ duyên nơi hữu.
Ba cõi tức tam giới cũng được gọi là ba cảnh có, tam hữu. Vì đời này đã có cảnh giới thiện ác, nhất định đời sau phải có sinh tử. Chú giải của soạn giả:
hữu duyên nơi sinh.
Đây muốn nói là trong tương lai nhất định là phải tái sinh trong sáu đường. Chú giải của soạn giả:
sinh duyên nơi già, chết, khổ não, buồn đau.
Đây chỉ trong đời sống vị lai, rồi cũng phải chịu cảnh già, chết. Chú giải của soạn giả:
vô minh diệt, ắt hành phải diệt. Hành diệt, ắt thức phải diệt. Thức diệt, ắt danh sắc phải diệt. Danh sắc diệt, ắt sáu nhập phải diệt. Sáu nhập diệt, ắt xúc phải diệt. Xúc diệt, ắt thọ phải diệt. Thọ diệt, ắt ái phải diệt. Ái diệt, ắt thủ phải diệt. Thủ diệt, ắt hữu phải diệt. Hữu diệt, ắt sinh phải diệt. Sinh diệt, ắt già chết, khổ não, buồn đau phải diệt.
Tuy nguyên bản nói là trích từ kinh Pháp Hoa, nhưng chính xác là đoạn này được trích từ Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 9, kinh số 264. Kinh này có tổng cộng 7 quyển, do các ngài Xà Na Quật Đa và Cấp Đa cùng dịch. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 2, trang 159, tờ C của Nguyễn Ba.
Lời bàn: chỉ biết rằng thân này do mẹ sinh ra, bà không biết cha cũng góp phần, ấy là trẻ con. Chỉ biết rằng thân này do cha mẹ trời đất sinh ra, mà không biết còn do nghiệp duyên đời trước, ấy là kẻ dung tục tầm thường. Tôi hết sức phản đối thuyết trời sinh thánh nhân. Nếu quả trời có thể sinh được thánh nhân, ắt phải thường sinh thánh nhân. Như trời đã sinh vua Nghiêu, vua Thuấn, tại sao còn sinh vua Kiệt, vua Trụ? Nếu trời không ngăn được việc vua Kiệt, vua Trụ sinh ra, thì cũng không thể quyết định việc vua Nghiêu, vua Thuấn ra đời. Thế thì làm sao nói rằng trời có thể sinh ra người? Có những kẻ cứ thêm thề thiếp, cầu khẩn nhiều nơi mà vẫn không có con. Lại có những kẻ chưa kịp cưới sinh, quan hệ bừa bãi, trong lòng chỉ sợ có thai, nhưng rồi vẫn cứ có thai. Xem đó thì biết, việc sinh con không chỉ là riêng do cha mẹ mà thành. Tuổi thọ con người xưa nay có khác biệt. Trong kinh nói rằng, vào thời tăng kiếp, khởi đầu tuổi thọ trung bình của con người được 10 năm. Sau đó, cứ trải qua 100 năm, thì tuổi thọ lại tăng thêm được 1 năm. Cứ như vậy tăng mãi, cho đến khi tuổi thọ con người đạt đến 84.000 năm thì dừng. Từ đó về sau, cứ trải qua 100 năm thì tuổi thọ lại giảm đi 1 năm. Cứ như vậy giảm mãi, cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm là thấp nhất. Khi tuổi thọ trung bình của con người là 10 năm, lại bắt đầu tăng dần như trước. Sự biến đổi tăng giảm này cũng giống như trong năm, có những lúc ngày dài đêm ngắn, lại có những lúc ngày ngắn đêm dài, cứ như vậy mà tuần hoàn mãi không dứt.
Ở đây không nói rõ là kinh nào, nhưng chúng tôi tìm thấy nội dung tương tự trong sách Phật Tổ Thống Kỷ do Ngài Chí Bàn soạn vào đời Tống, tại trang 299, tờ A, quyển 30. Sách này có tổng cộng 54 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 49, kinh số 2035.
Lời bàn: Đức Thích Ca Như Lai ra đời vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 100 năm, nên vào đời vua Thành Khang, rất nhiều người sống thọ đến gần 100 tuổi, như Vũ Dương thọ 93 tuổi, Văn Dương thọ đến 97 tuổi. Thời Đường Ngu trước Văn Dương hơn ngàn năm, nên tuổi thọ tăng hơn 10 năm.
Theo đây mà xét, thì chúng ta đang ở trong giai đoạn tuổi thọ giảm dần.
Nên vua Vũ thọ 106 tuổi, vua Thuấn thọ 110 tuổi, vua Nghiêu thọ đến 117 tuổi. Đế Thốc trị vì đến 70 năm, như vậy có thể đoán là tuổi thọ cũng rất cao. Chuyên Húc trị vì đến 78 năm, so với Đế Thốc còn cao hơn. Thiếu Hạo trị vì 84 năm, so với Chuyên Húc lại cao hơn nữa. Hoàng đế trị vì 100 năm, so với Thiếu Hạo là tuổi thọ phải cao hơn. Diêm đế ở ngôi đến 140 năm, so với hoàng đế lại càng cao hơn nhiều. Từ đó suy ra trước thời Phục Hưng có Kỷ Nhân Đề, Kỷ Thuần Phỉ, Kỷ Tự Mệnh, vân vân.
Các tên kỷ ở đây thuộc về 10 kỷ, thập kỷ. Theo truyền thuyết từ thời cổ đại, thì từ khi trời đất mới hình thành, nhân hoàng giữ ngôi trị dân, cho đến năm thứ 14 triều Lỗ Ai Công vào đời Xuân Thu, tức 480 trước Công Nguyên, cộng cả thảy là 2.760.000 năm, phân chia thành 10 kỷ, bao gồm các kỷ mang tên Cửu Đầu, Ngũ Long, Nhiếp Đề, Hợp Lạc, Liên Thông, Tự Mệnh, Tuần Phỉ, Nhân Đề, Thần Thông, Sớ Cật.
Trở ngược đến thời Nhân Hoàng.
Nhân Hoàng là vị vua thứ ba trong truyền thuyết Trung Hoa. Trước ông là Địa Hoàng thứ hai và Thiên Hoàng thứ nhất.
Trị dân chẳng biết đã mấy mươi vạn năm qua, nên anh em Nhân Hoàng có 9 người, cộng chung cả triều đại truyền đến 45.600 năm. Trở ngược đến thời Địa Hoàng rồi Thiên Hoàng cũng không biết là bao nhiêu vạn năm, nên cả hai vị ấy đều có tuổi thọ đến 18.000 năm. Những điều trên đều được truyền lại trong sử sách, có thể khảo chứng rõ ràng. Các nhà nho đời sau thấy nói về tuổi thọ ngày xưa đến mấy vạn năm cho là quan đường, liền hết sức nỗ lực chỉnh sửa, loại bỏ đi những điều như thế. Quả thật là kiến thức quá hẹp hòi. Những người viết sử thời xưa ghi chép truyền lại các điều ấy không phải là vô căn cứ. Khổng Tử sinh vào thời nhà Chu Suy Di, vẫn có thể thấy được những chỗ thiếu sót của người chép sử. Huống chi các vị sử thần từ thời Đường Ngu về trước, lẽ nào lại dối trá ghi chép những điều vô nghĩa vào chánh sử hay sao? Thằng ui, mắt không nhìn thấy con gấu to, lại cho đó là con ba ba có ba chân. Ấy thật không phải vật quái lạ, mà do kiến thức của người chưa đầy đủ. Từ thời Chu Chiêu Dư đến nay lại đã trải qua 3.000 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người giảm thêm 30 năm. Vì thế nên hiện nay xét thấy những người có tuổi thọ cao cũng đều ở mức trên dưới 70. Đọc qua nhiều sách vở mới thấy những lời trong kinh Phật là đúng thật. Hàng Xương Lê,
tức Hàng Vũ, là người có văn tài nhưng phản bác đạo Phật. Ông nổi tiếng với bài văn tế đuổi được cá sấu. Bài Phật Cốt Biểu ông viết năm 819, dâng lên vua Đường Hiến Tông để can ngăn việc vua tổ chức rước xá lợi Phật. Hiến Tông nổi giận ra lệnh xử tử. Nhờ có một số quan hết sức xin cho nên mới thoát chết, nhưng bị giáng chức xuống làm thứ sử ở Triều Châu, một vùng rất xa xôi hẻo lánh.
Trong bài Phật Cốt Biểu nói rằng: đời thượng cổ không có Phật mà người ta sống thọ, đời sau có Phật mà người ta yếu mạng hơn. Nói như vậy là đâu biết rằng hiện nay đang thời giảm kiếp, vào thời tuổi thọ con người đến 80.000 năm, thì 500 tuổi mới tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thời đầu nhà Chu, 30 tuổi mới lập gia đình. Hiện nay chưa quá tuổi 15 đã tơ tưởng chuyện ái tình, miệng còn hôi sữa đã nói ra toàn những lời tục tiểu. Thân người xưa nay có khác biệt, trong thời giảm kiếp cứ trải qua 100 năm thì thân thể lại ngắn đi một tấc, qua 1000 năm ắt ngắn đi một thước.
Các đơn vị tấc, thước, trượng được dùng ở đây là đơn vị đo lường thời cổ của Trung Hoa. Mỗi trượng bằng 10 thước, mỗi thước bằng 10 tấc, mỗi tấc chỉ tương đương khoảng 3 cm.
Vào thời Đức Thích Ca Như Lai ra đời, thân người cao trung bình 8 thước.
Hóa thân của Đức Phật cao 1 trượng 6 thước. Chú giải của soạn giả:
đến nay,
tức vào thời tiên sinh An Sĩ, từ năm 1656 đến 1739,
đã trải qua hơn 2000 năm, thân người ngắn đi 2 thước, nên hiện nay chiều cao trung bình chỉ vào khoảng trên dưới 6 thước. Nói chung, khi tuổi thọ trung bình tăng lên, ắt thân người cũng theo đó mà cao lớn hơn. Khi tuổi thọ trung bình giảm, ắt thân người cũng theo đó mà thấp bé hơn. Cho đến sau thời kỳ phát sinh thiên tai dịch bệnh, tuổi thọ con người càng gần mức thấp nhất, thân người lại càng thấp bé hơn, chỉ khoảng 2 gang tay hoặc 3 gang tay. Có thể dùng những loại lúa đề, lúa bại.
Lúa đề, lúa bại là những giống lúa có hạt cực nhỏ
mà cho là lương thực tốt nhất, để tóc dài che thân, xem đó là y phục đẹp nhất. Những dụng cụ dùng thường ngày đều chế tác theo hình dạng của binh khí như dao, kiếm, côn, trượng.
Hiện nay, những trăm cài tóc, bông tai, dân dân của phụ nữ cũng thường được làm theo hình dạng như cây đao, lưỡi búa, dân dân. Chú giải của soạn giả:
lời bạn, có người khai quật ngôi mộ cổ trước thời Tùy Đường, tìm thấy bộ xương người rất lớn, so với bộ xương của người đời nay dài hơn đến 2 thước. Tôi có khảo cứu trong sách Thiên Nhân Cảm Thông Ký, thấy viết rằng duy chỉ nền kinh đô Đức Tục trước đây nằm trên núi Thanh Thành, hiện nay là đất Thành Đô, xưa kia vốn là một vùng biển cả. Xưa vào thời Phật Ca Diếp,
Đức Phật Ca Diếp là một trong 7 vị Phật quá khứ ra đời trước Đức Phật Thích Ca, vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 20.000 năm.
Có người đi theo dòng sông Tây Nhĩ,
xưa kia gọi là Đầm Diệp Du, ngày nay là Nhị Hải, cũng gọi là Tây Nhị Hải, nằm về phía đông huyện Đại Lý, tỉnh Vân Nam.
Khi thuyền ngang qua vùng này, bỗng thấy trên bờ có một con thỏ, liền viên cung bắn. Không biết rằng thỏ ấy vốn là thần biển quá thành. Thần biển nổi giận, liền quật tung chiếc thuyền ấy lên, lật úp xuống, khiến cho đất cát lấp cạn khúc sông ấy mà thành đất bằng. Đến triều Tần, có vị tăng thấy vùng đất ấy có nhiều kẻ nứt, liền theo vết nứt mà đào xuống, tìm được nhiều bộ xương người cùng với đáy thuyền. Những bộ xương người đều dài đến hơn 3 trượng. Đó là vì vào thời Đức Phật Ca Diếp thì tuổi thọ trung bình của con người đến 20.000 năm. Tôi cũng có đọc sách Khổng Lý Ký, thấy có đoạn viết đôi dép của Khổng Tử theo đơn vị đo lường hiện nay dài 1 thước 3 tấc. Như vậy có thể thấy bàn chân của Khổng Tử hoàn toàn không giống như bàn chân của người hiện nay. Tôi lại đọc thấy trong sách Chu Lệ nói rằng cán điều dài 3 thước, bề ngang 3 tấc. Như vậy cho thấy cánh tay của người thời đó không giống với cánh tay của người thời nay. Cho đến y phục, dụng cụ, chén bát của con người cách đây 100 năm chắc chắn cũng đều to lớn hơn so với hiện nay. Há chẳng phải là do thân người dần dần nhỏ đi nên vật dụng cũng theo đó mà nhỏ hơn đó sao? Phước báo của con người xưa nay có khác biệt. Con người quan trọng nhất là đức hạnh, nhờ đó mới có phước báo. Sau khi tuổi thọ trung bình giảm dần thì hết thảy mọi điều khác đều sút giảm, đức hạnh cũng theo đó mà suy giảm, phước báo mất dần đi. Có thể kể sơ lược ra đây như là 7 món báo.
7 món báo gồm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não.
Sẽ mất dần đi, ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn, chuyện ăn mặc ngày càng khó kiếm đủ hơn, hình thể dung nhan ngày càng xấu xí hơn, năng khiếu bẩm sinh ngày càng hôn ám vô bụi hơn. tinh thần dần suy nhược hơn, phong tục ngày càng cao ngạo hơn, thân quyến ngày càng ít hòa thuận nhau hơn, thuế khóa sai dịch ngày càng nặng nề khắc nghiệt hơn, các tai nạn như lửa cháy, nước lụt, trộm cướp ngày càng hoành hành mạnh mẽ hơn, pháp Phật dần dần bị suy tàn, người hiền ngày càng suy tổn, các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy, những kẻ bán bổ Phật pháp ngày càng phát triển mạnh, những người giàu có ngày càng keo kiệt bủn xỉn hơn. Lời bàn, sách vở ngôn từ của thế tục hẳn có những lúc không đúng thật, nhưng những gì được trích ra từ kinh điển thì mỗi chữ mỗi câu luôn được chứng minh đúng đắn. Xét như vào thời Tam Đại, người người đều sử dụng vàng ngọc để trao đổi tính toán, số lượng rất nhiều, chứ từng sử dụng toàn bạc nén. Cho đến triều Hán về sau mới bắt đầu dùng bạc làm tiền tệ.
Đại thần thời Hán Vũ Đế là Tang Hoành Chương dùng bạc đúc thành tiền, chú giải của soạn giả.
Nhưng lúc đó các nước nhỏ cũng vẫn còn sở hữu được các loại trân bảo quý giá như ngọc dạ quang, châu chiếu thừa.
Ngọc dạ quang, châu chiếu thừa đều là những loại châu ngọc có khả năng tự phát sáng,
không đến nỗi quá hiếm thấy như ngày nay. Ngày nay phải sử dụng loại bạc phẩm chất kém, lại thường cho đồng đỏ vào bên trong. Ấy là vì bạc trắng tốt không đủ dùng nên phải dùng thêm đồng thay bạc. Như thế chẳng phải đúng là bảy bóng báo mất dần đi đó sao?
Người xưa nói bách kim, tức là chỉ 100 nén vàng. Hán Văn Đế nói rằng tài sản của 10 hộ dân thuộc lại trung bình là 100 nén vàng, mỗi nén là 10 lượng. Xem trong sách Tôn Tử Binh Pháp quyển thượng có viết rằng sử dụng 100.000 quân, mỗi ngày chi phí hết 1.000 vàng. Nếu như 1.000 vàng đó mà hiểu là 1.000 lượng vàng thì tài sản trung bình của mỗi người dân đời Hán chỉ đạt số lượng 10 lượng vàng, mà chi phí lương thực khí giới cho mỗi một người lính trong một ngày chỉ dùng đến 1/10 lượng vàng. Liệu như vậy có hợp lý chăng? Chú giải của soạn giả:
100 mẫu ruộng,
đơn vị đo lường ngày xưa, mỗi mẫu là một diện tích vuông dứt bốn cạnh đều bằng 60 trượng, không giống như mẫu tây hay hecta ngày nay.
Vào đời nhà Chu chỉ tương đương với 22 mẫu thời nay,
tức vào thời tiên sinh An Sĩ.
Số lượng thu nhập từ 22 mẫu đó có thể nuôi ăn được 9 người. Sức ăn của mỗi người thời xưa lên đến một đấu gà,
mỗi đấu bằng 10 thăng.
Số lượng mỗi một người ăn hết cho một năm ước chừng hơn 70 thạch của ngày nay.
Mỗi thạch bằng 10 đấu, nếu tính theo như giai đoạn về sau thì mỗi thăng tương đương khoảng 1 lít, nên mỗi thạch bằng khoảng 100 lít. Nhưng nếu tính theo trọng lượng thì mỗi thạch bằng 120 cân.
9 người phải mất hơn 600 thạch, tính ra mỗi mẫu ruộng có thể thu hoạch được khoảng hơn 30 thạch. Ngày tôi còn nhỏ được biết ở quê tôi, mỗi mẫu ruộng chỉ thu hoạch được khoảng 3-4 thạch. Kể từ năm Quý Hợi,
tức năm 1683,
đời Khang Hy trở về sau, mỗi mẫu ruộng trước đây thu hoạch được 3 thạch đều sút giảm, không còn thu hoạch được đến số ấy. Như thế chẳng phải đúng là ngũ cốc thu hoạch dần dần ít hơn đó sao?
Vào khoảng các niên hiệu Long Khánh, Vạn Lịch, Triều Minh, có người trong lúc tu sửa chùa Tiến Nhiên ở Côn Sơn tìm được trong đống ngói cổ một vật tượng hình bó lúa. Quả thật là cổ vật từ đời Đường. Bông lúa nhìn thấy dài đến hơn một thước. Theo đó mà ước tính thì mỗi mẫu ruộng phải thu hoạch đến hơn 10 thạch. Bông lúa ngày nay dài không quá 4 tấc. Chú giải của soạn giả:
vào thời cổ, nước nào không tích chứa nhu yếu đủ dùng được đến 10 năm thì gọi là không sung túc, không đủ dùng được đến 6 năm thì gọi là ở mức nguy cấp. Như vào thời hưng thịnh của hai triều Hán Đường, soda cũng chỉ là không sung túc. Còn như hiện nay, chỉ cầu bông cho được đến mức nguy cấp của xưa kia mà còn không thấy được. Như thế chẳng phải đúng là chuyện ăn mặc ngày càng có kiếm đủ hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc vua chúa công hầu cao quý vẫn thường hạ mình tìm đến giao du với các bậc ẩn sĩ nơi thâm sơn cùng cốc. Hàng khanh tướng được người tôn kính vẫn chịu khó nhọc đi bộ mà không ngồi xe. Hiện nay thì khác, người vừa mới phụng mệnh làm quan đã lập tức lên mặt khinh miệt những kẻ tri giao bằng hữu, còn bọn sai nha tiểu tốt cũng ngang nhiên ngồi xe che lòng, Như thế chẳng phải đúng là phong tục ngày càng cao ngạo hơn đó sao? Vào thời cổ, các bậc cao tăng khi đến gặp vua, vua không dám gọi thẳng bằng tên, mà khi ban chiếu thư cũng tôn kính gọi là thầy. Đường Thái Tông soạn bài tựa Tam Tạng Thánh Giáo Tự, hết lòng bày tỏ sự khâm phục, tôn sùng Phật giáo. Khi Pháp Sư Huyền Trang thị tịch, Đường Cao Tông hay tin liền nói với các quan hầu cận rằng: "Trẫm đã mất đi một báu vật của quốc gia", liền ngưng việc điều chính trong 5 ngày.
Xem Cao Tăng Truyện, chú giải của soạn giả.
Niên hiệu Cảnh Long, năm thứ 2 đời Đường Trung Tông,
tức năm 708.
Vua sắc cho Cao An sai Thôi Tư Lượng lo việc nên tiếp đại sư Tăng Già đến kinh đô. Nhà vua cùng với trăm quan đều cúi đầu tự xưng là đệ tử.
Trích từ các sách Kim Thang Biên và Thống Kỷ, chú giải của soạn giả.
Niên hiệu Hiển Khánh, năm thứ nhất đời vua Đường Cao Tông,
tức năm 656.
Vua ban sắc chỉ rằng: "Tất cả tăng ni trong nước nếu có vi phạm vào pháp luật phải áp dụng theo giới luật nhà Phật mà xử trị, không được xử giống như dân thường."
Trích từ sách Đường Thư.
Vào triều Tống Chân Tông, vua ban chiếu lệnh cho dân trong nước phải tránh, không được gọi tên quý của thiền sư Chí Công, phải xưng là Bảo Công.
Xem trong sách Chí Công Thiền Sư Hậu Hành Trạng, sách này do thân phụ của Trương Nam Hiên là Trung Hiếu Công biên soạn.
Đời Tống, các vua Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Cao Tông, Hiếu Tông thảy đều ủng hộ phát triển mạnh mẽ Phật pháp. Có lúc các vua thân hành lễ bái nơi chùa chiền, có khi lại cung thỉnh chư tăng và hoàng cung thuyết pháp, đều là những việc làm hưng thành Phật pháp. Ngày nay những kẻ trí thức thường cao ngạo bướng bỉnh, đa số khi gặp tượng Phật không tham bái, gặp bậc cao tăng cũng không lễ kính. Như thế chẳng phải đúng là pháp Phật dần dần bị suy tàn đó sao? Khổng Tử, Nhan Hồi xây dựng sự nghiệp giáo hóa chỉ quý trọng việc tự thân thực hành, không xem trọng việc nói nhiều, nhấn mạnh ở việc tự sửa đổi hoàn thiện bản thân, xem nhẹ việc chỉ trích người khác. Mạnh Tử, Phạm Bác, Diên Chu, Mặc Định, đó là chuyện vàng bất đắc dĩ. Cũng giống như các vị thuốc Đại Hoàng Ba Đậu.
Đại Hoàng và Ba Đậu là những vị thuốc phải thận trọng khi dùng, vì có thể gây các tác dụng không tốt nếu dùng thường xuyên. Hai vị này có thể kết hợp để trị chứng kiết lỵ, đi tiêu ra máu.
Thầy thuốc giỏi chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến một lần, không thể mỗi ngày đều dùng. Ngày nay, những kẻ thi sinh còn chưa đỗ đạt, góp nhặt được 5-3 câu nghị luận bị bán Phật pháp, đã tự xem mình như Trình, Chu, Tái Thế.
Chỉ cho hai anh em Trình Di, Trình Hạo và Chu Hy.
Lại có những đám trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ quen thói khoa trương khoác lác, lại tự ý chủ trương lập ra học phái này nọ. Như thế, chẳng phải đúng là các nhà nho chân chính ngày càng hiếm thấy đó sao? Đây chỉ nêu lên mấy việc như thế, còn những điều khác đều có thể so sánh, suy luận để thấy rõ. Người chết có 6 điều nghiêm biết được. Nếu muốn biết một người sau khi chết sinh về đâu, chỉ cần quan sát dùng hơi ấm cuối cùng trên thân thể lúc lâm chung. Nếu phần dưới thân thể lạnh dần trước, hơi ấm dùng lần lên đỉnh đầu, ắt đó là người đã chứng đắc quả gì, quyết định thoát khỏi sinh tử. Nếu hơi ấm dùng lại nơi khoảng giữa hai chân mày, người ấy ắt sẽ tái sinh lên cõi trời. Nếu hơi ấm dồn lại nơi khoảng dùng bên trên trái tim, người ấy sẽ tái sinh cõi người. Nếu phần trên thân thể lạnh dần, hơi ấm dồn về nơi dùng bụng, người đó ắt sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nếu hơi ấm dồn lại nơi hai đầu gối, ắt phải sinh làm súc sinh. Nếu hơi ấm dồn lại dưới hai lòng bàn chân, ắt phải sinh vào địa ngục. Luận về đời trước, người sinh ra ở đời hoặc từ các cõi trời sinh đến, hoặc từ trong cõi người tái sinh, hoặc từ các loài vật khác, hoặc từ các cảnh giới Atula, ngạ quỷ, địa ngục mà tái sinh. Chỉ cần quan sát tướng mạo, thân hình, cung cách nói năng, động tình thì có thể biết rõ được. Chỉ sợ rườm rà nên không nêu rõ chi tiết ở đây.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật.